12 sứ quân và ván cờ sinh tử. Loạn 12 sứ quân không phải một cuộc nổi dậy đơn giản, đó là một ván cờ phức tạp. Mỗi sứ quân có căn cứ riêng, quân lính riêng, quan hệ riêng. Có người xuất thần hào trường địa phương, có người từng là tướng cũ. Có người dựa vào uy tín dòng họ. Có người nắm giữ vùng kinh tế quan trọng. Đánh một người có thể khiến người khác liên minh chống lại. Thu phục một người có thể làm thế trận đổi chiều. Đình Bộ lĩnh hiểu điều đó. Ông không thể chỉ dựa vào lòng dũng cảm. Muốn dẹp loạn phải biết lúc nào đánh, lúc nào dụ hàng, lúc nào liên kết, lúc nào chờ đối phương suy yếu. Từ căn cứ Hoa Lư và lực lượng được mở rộng sau khi gắn với Trần Lãm, Đình Bộ lĩnh bắt đầu tiến ra các vùng. Quân của ông có ưu thế ở tính kỷ luật và mục tiêu thống nhất. Trong khi nhiều sứ quân chỉ giữ đất riêng, Đinh Bộ lĩnh đánh với danh nghĩa lập lại trật tự chung. Những trận đánh cụ thể trong quá trình dẹp loạn không phải lúc nào sử sách cũng ghi thật chi tiết. Nhưng kết quả cuối cùng cho thấy năng lực quân sự và chính trị của ông vượt lên trên các thế lực cát cứ. Có nơi ông dùng binh lực đánh bại. Có nơi ông khiến đối phương quy phục. Có người bị tiêu diệt, có người trở thành người dưới quyền. Từng mảnh đất bị chia rẽ dần dần được nối lại. Đằng sau mỗi chiến thắng là xương máu của binh sĩ, là những làng mạc mệt mỏi vì chiến tranh, là khát vọng của dân chúng muốn có một chính quyền đủ mạnh để chấm dứt cảnh loạn lạc. Và Đinh Bộ lĩnh đã đi đúng vào khát vọng ấy. Ông không chỉ thắng vì có quân, ông thắng vì thời cuộc cần một người như ông.